Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Taking the Cape Off, How to Lead Through Mental Illness, Unimaginable Grief and Loss là sách phi hư cấu kết hợp hồi ký cá nhân, tự trợ giúp và suy ngẫm về lãnh đạo của Patrick J. Kenny, một cựu chỉ huy cứu hỏa tại Illinois. Điểm xuất phát của sách là cái chết do tự sát của Sean, người con trai 20 tuổi của ông, sau quá trình sống với bệnh tâm thần. Kenny đặt trải nghiệm ấy bên cạnh vai trò của một người đứng đầu lực lượng vốn quen với nhiệm vụ bảo vệ người khác. Nhan đề cởi chiếc áo choàng diễn tả việc từ bỏ ảo tưởng rằng một nhà lãnh đạo hay một người cha có thể kiểm soát và cứu được mọi điều. Mục đích của cuốn sách không phải đưa ra một lời giải đơn giản cho tự sát, bệnh tâm thần hoặc tang thương. Thay vào đó, sách khuyến khích cách nói cởi mở, tìm kiếm hỗ trợ chuyên môn, nhìn nhận giới hạn cá nhân và giảm kỳ thị. Đây là một hướng dẫn dựa trên trải nghiệm, dành cho người lãnh đạo, gia đình có mất mát và những ai cần một ngôn ngữ nhân bản hơn để nói về sức khỏe tâm thần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hình ảnh chiếc áo choàng và giới hạn thực tế của vai trò bảo vệ. Trọng tâm riêng biệt nhất của cuốn sách là biểu tượng chiếc áo choàng, tức cảm giác trách nhiệm gần như tuyệt đối của người lãnh đạo và người cha. Với nền tảng trong ngành cứu hỏa, Kenny từng hoạt động trong một môi trường coi khả năng phản ứng, bảo vệ và giải quyết khủng hoảng là phẩm chất cốt lõi. Bi kịch của gia đình khiến mô hình ấy va chạm với một sự thật đau đớn, bệnh tâm thần và nguy cơ tự sát không phải những vấn đề một cá nhân có thể kiểm soát chỉ bằng tình yêu, ý chí hay năng lực lãnh đạo. Vì vậy, cởi áo choàng không đồng nghĩa với bỏ trách nhiệm. Nó là sự phân biệt cần thiết giữa trách nhiệm chăm sóc và ảo tưởng toàn năng. Khi một người tin rằng mình phải cứu được tất cả, họ dễ chuyển một mất mát phức tạp thành bản án tự buộc tội. Kenny dùng trải nghiệm của mình để xem xét cảm giác thất bại ấy, đặc biệt khi người chịu mất mát lại là người luôn được xã hội nhìn như chỗ dựa. Giá trị thực hành của ý tưởng này nằm ở chỗ nó giúp lãnh đạo và người thân chuyển từ kiểm soát sang hiện diện, lắng nghe, kết nối nguồn lực và thừa nhận lúc cần sự giúp đỡ. Đó là một cách định nghĩa lại sự bảo vệ, thực tế hơn và ít gây hại hơn. Thứ hai, đặt bệnh tâm thần vào ngôn ngữ dễ hiểu. Thay vì quy kết đạo đức, Kenny chủ trương nói về bệnh tâm thần bằng ngôn ngữ dễ hiểu và đầy cảm thông. Đây là lựa chọn quan trọng vì các cuộc trò chuyện về tự sát thường bị phủ bởi sự né tránh, phán xét hoặc những cách giải thích quá đơn giản. Theo thông điệp được nhấn mạnh quanh cuốn sách, bệnh tâm thần cần được nhìn nhận như một vấn đề sức khỏe thực sự, chứ không phải dấu hiệu của sự yếu đuối, thiếu đạo đức hay thiếu cố gắng. Cách tiếp cận này có tác dụng trực tiếp đối với gia đình và nơi làm việc. Nếu đau khổ tâm lý bị hiểu như một lỗi tính cách, người đang gặp vấn đề có nhiều lý do để che giấu, còn người xung quanh có thể chỉ đáp lại bằng lời khuyên chung chung hoặc trách móc. Ngược lại, khi thừa nhận tính nghiêm trọng của bệnh, cuộc trao đổi có thể chuyển sang việc tìm hỗ trợ phù hợp và duy trì kết nối. Sách không trình bày một phác đồ điều trị thay thế chuyên gia, cũng không hứa hẹn rằng giao tiếp sẽ loại bỏ mọi rủi ro. Điểm của nó là thay đổi điều kiện ban đầu cho sự giúp đỡ, tức tạo ra không khí trong đó con người có thể nói thật về điều mình đang chịu đựng. Với các ngành nghề khẩn cấp, nơi sức mạnh thường bị đồng nhất với im lặng, lập trường này đồng thời là một phê bình văn hóa nghề nghiệp. Thứ ba, giao tiếp như một hành động phòng ngừa, hỗ trợ và hàn gắn. Cuốn sách dành vị trí nổi bật cho giao tiếp không phải như một khẩu hiệu khích lệ, mà như một năng lực cần có trong những hoàn cảnh tinh thần khủng hoảng. Kenny nhấn mạnh rằng sự trao đổi cởi mở có thể góp phần phòng ngừa, hỗ trợ và hàn gắn. Lập luận này không nên bị hiểu thành việc một cuộc nói chuyện đúng lúc sẽ luôn ngăn được bi kịch. Một thông điệp như vậy vừa không chính xác, vừa có thể làm tăng mặc cảm cho người ở lại. Giá trị của giao tiếp nằm ở việc giảm cô lập, giúp nhận ra khi một người đang cần thêm hỗ trợ và làm cho việc tìm đến chuyên gia bớt đáng sợ. Trong phạm vi lãnh đạo, điều này còn liên quan đến cách cấp trên tạo điều kiện để nhân viên nói về khó khăn mà không lo bị xem là kém năng lực. Trong gia đình, nó đòi hỏi thay thế sự im lặng vụng về bằng những câu hỏi và sự hiện diện tôn trọng. Kenny viết từ một mất mát không thể đảo ngược, nên quan điểm của ông không tô vẽ giao tiếp như công cụ kiểm soát kết quả. Thay vào đó, nó được xem là trách nhiệm quan hệ, một cách con người giảm bớt khoảng cách trước, trong và sau khủng hoảng. Chính sự thận trọng này khiến thông điệp phù hợp hơn với thực tế của bệnh tâm thần và tang chế. Thứ tư, lãnh đạo dễ tổn thương trong môi trường cứu hỏa và các nghề áp lực cao. Bối cảnh cứu hỏa tạo cho sách một đóng góp cụ thể trong dòng sách về lãnh đạo và sức khỏe tâm thần. Đây là lĩnh vực mà năng lực hành động nhanh, bình tĩnh trước hiểm nguy và tinh thần phục vụ thường được đề cao. Những phẩm chất ấy cần thiết, nhưng chúng cũng có thể nuôi dưỡng một chuẩn mực bất lợi, rằng người lãnh đạo phải luôn vững vàng và không được để lộ tổn thương. Kenny đối diện trực tiếp với chuẩn mực này khi vừa là một người cha đau buồn, vừa gắn với trách nhiệm lãnh đạo trong ngành cứu hỏa. Từ đó, sách đề xuất một hình thức lãnh đạo không dựa trên vẻ bất khả xâm phạm. Sự dễ tổn thương ở đây không phải phơi bày mọi chuyện riêng tư cho mọi người, cũng không phải để nỗi đau cá nhân thay thế trách nhiệm nghề nghiệp. Nó là việc thừa nhận giới hạn, sử dụng sự hỗ trợ chuyên môn khi cần và tạo ra văn hóa nơi sức khỏe tâm thần có thể được thảo luận nghiêm túc. Cách nhìn này có thể áp dụng rộng hơn cho y tế, quân đội, cấp cứu và mọi tổ chức có áp lực cao. Tuy nhiên, cuốn sách vẫn neo trong kinh nghiệm riêng của Kenny, nên sức mạnh chính của nó là minh họa đạo đức, lãnh đạo qua trải nghiệm sống hơn là cung cấp một mô hình quản trị được chuẩn hóa. Cuối cùng, tang chế không phải là giai đoạn phải vượt qua mà là hành trình trở lại đời sống. Một chiều kích quan trọng khác là cách Kenny mô tả việc tiếp tục sống và quay lại vai trò lãnh đạo sau mất mát không thể tưởng tượng. Sách được giới thiệu như một hành trình hướng về hy vọng, nhưng hy vọng ở đây không có nghĩa là quên son, phủ nhận đau buồn hay nhanh chóng trở lại bình thường. Điểm hợp lý hơn trong thông điệp của sách là thừa nhận tang chế làm thay đổi con người, rồi đặt câu hỏi làm thế nào để họ vẫn có thể sống, làm việc và gắn bó với người khác trong thực tại đã thay đổi ấy. Điều này đặc biệt liên quan đến cha mẹ mất con và những người mang cảm giác tội lỗi của người sống sót. Họ có thể chịu áp lực phải chứng minh rằng mình đã hồi phục, hoặc ngược lại, cảm thấy mọi sự tiếp tục đều là phản bội người đã mất. Kenny không biến đau buồn thành một bài học dễ chịu. Ông dùng chính vị trí của mình để cho thấy sự trở lại với trách nhiệm có thể diễn ra cùng nỗi đau, chứ không chỉ sau khi nỗi đau biến mất. Nhờ vậy, sách nối hai nhu cầu thường bị tách rời, nhu cầu được than khóc và nhu cầu tìm lại khả năng hành động. Nó phù hợp với người đọc, cần một khung diễn giải giàu nhân tính về mất mát hơn là một lịch trình phục hồi cứng nhắc. Kết luận, Taking the Cape Off phù hợp trước hết với các nhà lãnh đạo đang làm việc trong môi trường áp lực cao, đặc biệt là cứu hỏa, cấp cứu và những nghề có văn hóa đề cao sự cứng rắn. Sách cũng có ích cho cha mẹ, người thân và bạn bè đang sống cùng hậu quả của bệnh tâm thần, tự sát hoặc mất mát sâu sắc. Người đọc không nên tìm ở đây một cẩm nang lâm sàng, một phương pháp dự báo tự sát hay câu trả lời đầy đủ cho nguyên nhân của một cái chết. Những nhu cầu đó thuộc về hỗ trợ chuyên môn và các nguồn y tế đáng tin cậy. Điều cuốn sách có thể đem lại là một cách hiểu giàu trải nghiệm về mặc cảm, giới hạn giao tiếp và trách nhiệm sau bi kịch. Điểm khiến tác phẩm nổi bật trong thể loại tự trợ giúp về đau buồn là vị trí giao thoa hiếm có giữa vai trò người cha và vai trò chỉ huy cứu hỏa. Kenny không viết từ khoảng cách của một chuyên gia quan sát bên ngoài. Ông cho thấy sự sụp đổ của hình ảnh người bảo vệ có thể diễn ra ngay với người đã dành đời mình để phục vụ cộng đồng. Từ đó, sách chuyển trọng tâm từ việc tôn vinh người hùng sang xây dựng sự trung thực, lòng trắc ẩn và khả năng tìm hỗ trợ với người đọc phù hợp. Giá trị thực tế của nó nằm ở việc mở ra cuộc trò chuyện ít kỳ thị hơn về bệnh tâm thần, đồng thời cho phép đau buồn được nhìn nhận như một phần lâu dài, nhưng không phải toàn bộ, của đời sống. Nếu bạn muốn ủng hộ Patrick J. Kenny, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!